làm gì cho Chúa, cho tha nhân, hay con chỉ là đầy tớ vô duyên bất tài? Dầu vậy, vẫn xin cho con luôn trung tín và chân thành để theo Ngài.
Con có một người đầy tớ cai bừa hay chăm sóc súc vật ngoài đồng trở về, liền bảo nó rằng: mau lên hãy vào bàn dùng bữa. Mà trái lại không bảo nó rằng: hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó người mới ăn uống. Chớ thì chủ nhà phải mang ơn người đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng không. Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy cho các con, thì các con hãy nói rằng: chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay Chúa dạy chúng ta một điều rất quan trọng đấy, rất là quan trọng. Và như em đã từng nói, các anh các chị đã từng nghe đó, đó là cái gì? Đừng bao giờ nói rằng làm việc cho Chúa. Đừng bao giờ nói như vậy. Trước kia đó thì em chỉ chứng minh là chứng minh theo cái lý luận tự nhiên thôi. Bởi vì Chúa toàn hảo rồi, Chúa không có cần cái gì nữa, chúng ta không phải thêm gì cho Chúa được nữa. Thì đấy đấy, em lý luận tầm thường như vậy thôi. Mà thật cũng đúng chứ không phải là không. Nhưng mà hôm nay đâu có căn bản thánh kinh đàng hoàng. Chúng ta đọc bài phúc âm này chúng ta có thấy rõ điều đó không? Đầy tớ là cái gì cho thêm chủ đâu. Đi ngoài đồng về vất vả khổ sở như vậy rồi. Về nhà chủ không khen thì chớ, chủ nói là mau lên. Không phải là mau lên hãy vào bàn dùng bữa, ta dọn bữa cho ngươi rồi đấy. Không. Hãy lo dọn bữa cho ta, thắt lưng hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó người mới ăn uống. Và chúng ta thấy không? Đầy tớ mà. Đó, đầy tớ thì phải phục vụ chủ thôi. Chứ không có vấn đề là kể công gì hết á. Không phải kể công kể gì hết á. Nó là như vậy. Thì Chúa nói tiếp là: chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người ấy không? Cái người đầy tớ đó không? Vì nó đã làm theo lệnh của ông. Thầy nghĩ rằng không. Rõ ràng nhá. Rõ ràng là chúng ta đừng có nói bao giờ nói làm việc cho Chúa. Nói cái đó là dù mình vô tình nhưng mà nó quen rồi đó, nhưng mà nó có ngầm ý là mình ngon đó. Và nó nguy hiểm lắm các anh chị. Em chứng minh cái nguy hiểm đó như thế này. Chúng ta có nhớ bài phúc âm của Thánh Matthew đoạn 25, khi mà Chúa gọi các đầy tớ tới trao cho một người 5 nén, 2 nén, 1 nén ông. Đấy. Rồi cái người 1 nén đó, khi chủ về thì người 1 nén nó làm sao? Nói là: đây này, của ông còn nguyên đi này, tôi trao lại cho ông. Bởi vì tôi biết là ông là cái người keo kẹt, gặt nơi không gieo cái gì gì đấy. Đại khái là hưởng thụ thôi, ông chủ chỉ hưởng thụ thôi. Mình thì làm mất vất vả cho chủ, mà mình chẳng hưởng được gì cả. Do đó này, không có làm. Bởi vì mình làm mà lại có lợi cho chủ chứ không có lợi cho mình. Không làm. Vậy thì cái số phận của người đó như thế nào, các anh chị đọc cho anh chị nhớ được phải không? Hư đi đời đời. Đấy, hư đi đời đời. Những người mà cứ kể công và làm cho chủ, chủ được nhờ mình mới thế này thế kia đấy. Đấy, đấy. Còn không á, là không làm. Có nghĩa là làm cho chủ. Nhưng mà mình cũng nhất định không có làm cho chủ. Mà mình làm cho mình thôi. Nếu cái gì có lợi cho mình mới làm. Còn lợi cho chủ thì không làm. Thì đó có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là cái người đó là cái người cho mình là trên cả Thiên Chúa nữa. À, cho mình là chủ chứ không phải là tẩy tớ. Và chính vì cái ý nghĩ đó đó, cái chủ trương đó đó, mà làm cho người đấy hư đi. Bởi vì họ không có coi Thiên Chúa ra gì hết. Họ mới là Thiên Chúa. Cái gì có lợi cho họ, họ mới làm. Cái gì cho lợi cho Chúa, họ không làm. Đấy, nếu mà chúng ta cứ căn cứ vào vấn đề việc chúng ta làm, thì chúng ta hãy coi chừng. Nếu mà làm mà kể công trước mặt Chúa là hãy coi chừng. Vì thế nên chúng ta cũng hay đi đến cái trường hợp thứ hai, đó là cái gì? Khi chúng ta chịu đau khổ đó, thì chúng ta nói là: Chúa ơi, con đạo đức tốt lành, con đi thờ đi lễ, con làm phúc bố thí, con thế nọ, con thế kia, mà tại sao Chúa để cho con như thế này? Mà trong khi thằng kia con nọ nó bê bối, nó sống bê bối mà nó lại cứ được cái may lạnh làm sao? Đấy, chúng ta lại cứ kể công rồi. Chúng ta làm cái gì cũng kể công với Chúa hết. Và chúng ta hãy nghe kỹ những lời của Kinh Tiền Tụng Chung thứ tư sau đây. Cái chủ trương mà đừng cứ nói làm cho Chúa đây, không phải là chỉ trong phúc âm hôm nay mà còn trong cả phụng vụ nữa. Đây chúng ta nghe lại nhé. Những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng ta thấy không? Rõ ràng giáo hội này công nhận ý nghĩa của bài phúc âm hôm nay. Những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa. Chúa đâu có cần đâu. Không có cần. Nhưng mà sở dĩ chúng ta ca tụng Chúa là vì lợi ích cho chúng ta, cho chúng ta được rỗi, chứ không phải cho lợi cho Chúa. Chúa không có cần gì hết á. Vậy bây giờ chúng ta đọc kinh lạy Cha. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nếu chúng ta không nguyện danh Cha cả sáng, danh Chúa trở nên tối à? Chúng ta có nghĩ vậy không? Từ đời đời Thiên Chúa là Thiên Chúa. Thiên Chúa tự hữu, hằng hữu, toàn hữu. Nếu Chúa không dựng chúng ta cũng chẳng có nữa. Mà bây giờ chúng ta nghĩ là chúng ta không ca tụng Chúa hay là không nhận biết danh Chúa thì không còn danh Chúa nữa à? Thì Chúa kể như biến. Rồi, thứ hai là nước Cha trị đến. Nếu chúng ta không cứu các linh hồn thì Chúa không thể cứu được các linh hồn à? Thì nước Chúa không bao giờ trị đến à? Hay lạ nhỉ? Có nghĩa cái gì cũng phải cần chúng ta thì nước Chúa mới thể trị đến được. Chứ còn tự Chúa không làm cho nước Chúa trị đến được à? Rồi, cái gì nữa? Cái gì nữa? Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Ý Chúa là toàn năng, khôn ngoan vô cùng. Muốn là được, tới thời điểm là xong. Và cái cách của Chúa. Vậy bây giờ chúng ta không làm theo ý Chúa, Chúa có thực hiện được ý của Chúa không? Được sao không được? Còn nếu chúng ta không làm theo ý Chúa, chúng ta thư đi đời đời, có vậy thôi. Là do chúng ta chứ không phải là do Chúa. Chúa vẫn thực hiện được tất cả những gì Chúa muốn. Áp dụng vào cái thực tế. Vậy bây giờ chúng ta nghĩ là chúng ta đi nhà thờ. Ngày nào cũng đi nhà thờ, đi lễ, xong rồi rước lễ. Thì là vinh danh Chúa hơn không? Có không? Đâu có đâu, giáo hội vừa mới nói chúng ta là những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ. Chúng ta đi thờ đi lễ hàng ngày không phải là để cho Chúa được vinh danh hơn, mà để chúng ta được cứu độ. Để cho danh Chúa được cải sáng nơi chúng ta, chứ danh Chúa đã tự động, đã tự mình cải sáng rồi. Còn bây giờ chúng ta nguyện là để cho cải sáng nơi chúng ta. Thấy không? Rồi nước Cha trị đến. Nước Cha trị đến ở chỗ nào? Ở chỗ chúng ta sống bác ái yêu thương. Khi chúng ta sống bác ái yêu thương thì chúng ta cứu được linh hồn của cả linh hồn chúng ta và các linh hồn khác. Vậy thì những cái linh hồn đó có thêm gì cho Chúa không? Chúng ta thử trả lời đi. Nhưng mà nếu không có Chúa, chúng ta có cứu được linh hồn không? Nếu không có ơn Chúa, cái việc của chúng ta tự nó đó có cứu được linh hồn người khác không? Không. Chúng ta phải nhờ Đức Kitô và phải cùng với Đức Kitô, phải hợp với Đức Kitô, chúng ta mới cứu được linh hồn người khác và cái linh hồn chúng ta. Giáo hội nói thêm này, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con cơ mà. Rồi ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, là tất cả những gì Thiên Chúa muốn mà chúng ta đáp ứng lại thì như vậy có thêm gì cho Chúa? Có thêm gì cho Chúa không? không thêm gì cho Chúa hết. Mà khi mà chúng ta đáp lại những cái ý của Chúa nơi chúng ta đây này, nơi chúng ta đây này, thì như vậy ý Chúa được thể hiện nơi chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không có đáp ứng những cái ý Chúa thể hiện nơi chúng ta là tự chúng ta làm hại chúng ta thôi. Còn ý Chúa vẫn thực hiện như thường. Vậy bây giờ chúng ta đặt trường hợp chính em này, 2018 đi cái khóa lòng thương xót Chúa ở Houston, Texas, về vấn đề là máu và nước chảy ra đó, thì em nói đến vấn đề là hỏa ngục với lại linh hồn hư đi đấy, thì có anh chàng tham dự anh ấy bảo vậy chứ. Em không tin có hỏa ngục. Trong khi đó vừa đọc cái đoạn của thánh thánh Faustina xong, cái đoạn thánh Faustina nói là cái gì, là chỉ được thiên thần đem xuống hỏa ngục và đưa lên và lệnh Chúa bắt chị phải viết về vấn đề là có hỏa ngục. Và chị nói là theo chị thấy thì ở dưới hỏa ngục có hầu hết những người hư đi là vì không tin có hỏa ngục. Nhưng mà cái anh chàng này nói là em không tin có hỏa ngục. Đấy, và nói là ơn cứu độ của Chúa đó nhờ Giu-đa mới có. Nhờ Giu-đa thì Chúa mới thực hiện ơn cứu độ. Nói như vậy đó. Có nghĩa là Thiên Chúa hoàn toàn lệ thuộc loài người. Chứ tự Chúa không làm gì hết. Có Giu-đa Chúa mới cứu chuộc loài người, còn không có Giu-đa vậy thì tại sao phạt Giu-đa? Thưa các anh các chị, Giu-đa có ý để cùng với Chúa cứu chuộc loài người không vậy? Hay là chỉ có muốn bán Chúa thôi để được băm ba đồng? Vậy thì có công gì trước mặt Chúa không? Vậy thì tại sao lại cho là phải có Giu-đa thì Chúa mới cứu được là cái gì? Vậy thế nên cuối cùng thì Chúa nói cái gì trong bài phúc âm này? Chúa nói ở bài phúc âm, phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm. Đấy, nếu chúng ta không có cái tâm trạng luôn luôn là đầy tớ vô dụng, thì chúng ta sẽ còn nhiều cái lủng củng trong đời sống tông đồ của chúng ta. Chắc chắn 100% như vậy. Bởi vì chúng ta nghĩ là chúng ta là đầy tớ có ích, làm cho chủ. Do đó nên chúng ta nghĩa là phải làm sao để cho chúng ta làm được những cái việc mà theo ý chúng ta, theo cách chúng ta, để có lợi cho hội đoàn chúng ta, để có lợi cho cộng đoàn chúng ta, để có lợi cho xã hội. Và như vậy Chúa mới được vinh danh. Còn không có chúng ta là việc của Chúa không có thành. Người nào thì người, giỏi mấy thì giỏi, cũng không bằng chúng ta. Bởi vì chúng ta không phải là đầy tớ vô dụng. Tất cả việc chúng ta làm là có ích, và như vậy vẫn giúp ích cho Chúa. Nếu mà chúng ta còn chủ trương như vậy là chúng ta sẽ làm theo ý riêng của chúng ta, và hễ mà ai đụng chạm đến chúng ta choảng cho họ một phát, nếu không chúng ta bỏ việc. Cam đoan như vậy. Nếu mà chúng ta nghĩ là chúng ta là đầy tớ vô dụng thì chúng ta phải làm sao? Là chúng ta luôn luôn làm theo ý của Đấng đã sai mình, chứ không thể làm theo ý riêng mình, đúng không? Vì thế nên chúng ta đừng có nói là làm việc cho Chúa, mà hãy nói là làm việc của Chúa. Mà đã là việc của Chúa thì chúng ta là đầy tớ, chúng ta phải làm theo ý của chủ của chúng ta, chứ không phải ý của chúng ta. Đôi khi lúc đầu chúng ta làm vì danh Chúa, vì lợi ích các linh hồn, cuối cùng nó lòi đuôi ra, chúng ta làm vì chúng ta. Khi mà chúng ta không được như ý là chúng ta chạy, là chúng ta kêu, là chúng ta bỏ cuộc. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta không phải là đầy tớ vô ích. Chúng ta là đầy tớ có ích. Do đó nên cái gì mà chúng ta thấy không có ích nữa thì chúng ta buông, chúng ta bỏ. Và khi mà làm á là đầy tớ vô dụng á, là chúng ta làm theo ý chủ chúng ta. Chẳng những vậy, làm theo cách chủ dạy chúng ta làm nữa, chứ không phải theo cách chúng ta. Đôi khi chúng ta làm theo ý chủ đó, nhưng mà theo cách của chúng ta, chứ không phải theo cách của Chúa. Rồi cái gì nữa? Khi chúng ta mà đầy tớ vô dụng á, dù chúng ta không thành công, chúng ta vẫn bình an, không có sợ. Bởi vì thành công hay thất bại của việc chúng ta làm, mà việc đó là việc của Chúa, thì nó ở chỗ nào? Ở chỗ chúng ta có làm theo ý chủ hay không. Chứ chúng ta mà không làm theo ý chủ đó là chúng ta thất bại. Còn nếu chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, chúng ta đừng có lo. Dù người ta có chê chúng ta, chống chúng ta, có hiểu lầm chúng ta đi nữa, chúng ta vẫn thành công. Giống như Chúa Kitô vậy. Chúa Kitô chết thất bại hoàn toàn, nhưng mà cho tới cùng Chúa Giêsu làm theo ý cha của mình. Đến độ Chúa có thể xuống khỏi thập giá mà Chúa không xuống khỏi thập giá. Bởi vì sao? Cha muốn Ngài chết trên cây thập giá để cứu chuộc nhân loại, thì Ngài đã chết trên thập giá. Và đó là tâm tình, là tinh thần của người đầy tớ vô dụng. Thế thôi. Bởi thế nên qua cái bài phúc âm hôm nay thì em cũng xin chia sẻ thêm một chút về những cái mà quan trọng đến đời sống đạo của chúng ta. Đó là chúng ta đừng nghĩ là tất cả những gì chúng ta làm là đều vinh danh Chúa, đều có lợi cho Chúa, đều cho Chúa. Chúng ta hãy nên nói là làm việc của Chúa, hay là trả về cho Chúa những gì Chúa ban cho chúng ta thì đúng hơn. Ôi lạy mẹ Maria, chúng con cảm ơn mẹ đã giúp chúng con qua bài phúc âm này ý thức được những gì chúng con làm. Thân phận của chúng con là đầy tớ như mẹ vậy thôi. Mẹ xứng đáng là mẫu gương cho chúng con. Bởi vì cả cuộc đời mẹ chỉ có sống một cái câu duy nhất, đó là gì? Này tôi là tôi tớ Chúa, xin hãy thực hiện nơi tôi những gì Ngài truyền. Đấy, tất cả cuộc đời của mẹ là sống một người tôi tớ, và để cho Chúa thực hiện tất cả những gì Chúa muốn. Danh Chúa cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện. Dưới đất là nơi mẹ, nơi giáo hội, nơi thế gian này cũng như trên trời. Bằng cách là mẹ luôn luôn xin vâng, mẹ luôn luôn ca tụng lòng thương xót Chúa. Xin mẹ giúp chúng con cũng được tiếp tục sống cuộc đời như mẹ vậy. Amen.